Xin mời chúng ta cùng đứng lên bắt đầu cho buổi học chiều nay. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cất đi sự mệt mỏi khỏi thân thể chúng ta và đặc biệt khỏi tâm trí của chúng ta để được sự tỉnh táo ở trong thì giờ buổi chiều. Chúng ta cầu nguyện. Chúng con xin Chúa có mặt với chúng con trong thì giờ chiều nay. Chúa ban cho chúng con được sức lực của Chúa để thân thể của chúng con sẽ không còn mệt mỏi, để tâm trí của chúng con có thể tập trung. Và Chúa cũng ban cho chúng con có trí nhớ để chúng con có thể nhớ được những điều cần thiết cho đời sống của chúng con, cho công việc của chúng con, cho chức vụ của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn ở trước mặt Chúa để người chia sẻ cũng như các anh chị em nhận lãnh, mỗi người chúng con ai nấy đều được vui ở trong lời của Chúa và cũng được vui ở trong các kiến thức mà chúng con có trong môn học này. Con rất cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ở với chúng con trong buổi chiều nay. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi chúng ta ngồi. Có ai từ phòng của mình tới đây mà còn buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì mở Kinh Thánh ra, một trong những cách giúp cho chúng ta không buồn ngủ. Nhưng mà không phải là để giải quyết vấn đề buồn ngủ, nhưng để chúng ta có thể suy nghĩ lời của Chúa bất cứ lúc nào, bất kể trong cái trường hợp nào mà chúng ta đang đối diện. Chúng ta dừng lại ở chỗ mặc khải, mạc khải. Và ở trên màn hình thì có giải thích cái mặc khải và trước đó là mạc khải. Và chúng ta sẽ thống nhất với nhau, trong môn học này thì chúng ta sẽ sử dụng chữ mạc khải. Còn sau khi rời khỏi lớp học thì các bạn tự chọn, muốn mặc cũng được, muốn mạc cũng được, không sao. Nhưng mà mặc khải là từ Hán Việt và nó bị chi phối bởi quy luật văn phạm của Hán Việt. Còn mạc khải là từ tiếng Việt và nó không có chịu điều chỉnh bởi cái văn phạm của Hán Việt, cho nên mình dùng cũng không có ai nói mình sai được. Bởi vì trong tiếng Việt của mình á, nó có cái cấu trúc khác, và khi chúng ta sử dụng từ thì nó cũng theo cái ý muốn của chúng ta nhiều hơn. Bây giờ chúng ta trở lại phần Kinh Thánh mà tôi đề nghị các bạn giữ ở trong tâm trí của mình vào giờ đầu của môn học chúng ta vào buổi sáng. Ở trong Hebreo đoạn 4 câu 12, một trong những nguyên tắc quan trọng của việc học lời Chúa, chúng ta sẽ đọc câu Kinh Thánh mà chúng ta tìm hiểu ở trong bối cảnh, tức là trong văn mạch của nó. Văn mạch gần ở đây là từ câu 11 cho đến hết câu 13. Và chúng ta sẽ đọc chung Hebreo đoạn 3, xin lỗi đoạn 4, câu 12. Chúng ta đọc từ câu 11 cho đến câu 13. Các bạn cùng đọc với tôi. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Khi chúng ta đọc lời Chúa thì một trong những điều mà người hầu việc Chúa phải làm là chúng ta phải tập đọc lời Chúa cho tốt. Trước khi giảng lời Chúa, các bạn làm ơn học và tập cái cách chúng ta đọc lời Chúa. Đọc trong sự hiểu biết chỗ nào chúng ta phải dừng, âm nào chúng ta phải nhấn mạnh. Và muốn như vậy thì mình phải đọc nhiều lần phân đoạn Kinh Thánh đó và am hiểu ý nghĩa của nó ít nữa trong khả năng và sự chuẩn bị cần thiết của chúng ta cho việc đọc. Đây là điều quan trọng. Dĩ nhiên, ở trong chức vụ của mình thì cái gì cũng quan trọng hết. Nhưng mà cái chức vụ rao giảng lời Chúa là chức vụ quan trọng. Nếu không nói đứng hàng đầu thì nó ở hàng thứ nhì, chứ không thể kém hơn. Và đó là lý do chúng ta có quyển Kinh Thánh ở trên bàn tiệc thánh mở ra, có tòa giảng ở chính giữa nhà thờ, và hội thánh của chúng ta có quyển Kinh Thánh ở giữa giáo hiệu của hội thánh chúng ta. Quyển Kinh Thánh mở ra trong chính giữa giáo hiệu của chúng ta. Và người hầu việc Đức Chúa Trời trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, trước tiên trong vai trò của giáo phẩm là hầu việc Chúa bằng miệng và lưỡi của mình. Tiên tri của Đức Chúa Trời trước tiên phải biết sử dụng lưỡi của người được dạy dỗ, đôi tai của học trò biết lắng nghe. Ở trong Ê-sai, tiên tri Ê-sai đã cầu nguyện với Chúa như thế, phải không nào? Và chúng ta cũng phải học nơi Ê-sai chuyện đó. Trước khi chúng ta muốn làm việc gì khác cho Chúa, thì việc mà người hầu việc Chúa phải làm, đọc lời Chúa cho tốt, đọc cho người khác nghe thật tốt. Bởi vì đọc tốt nó có tác dụng giống như một bài giảng, mà đôi khi nó lại hơn bài giảng. Bài giảng mình giải thích có khi nó không đúng, nhưng lời Chúa mình đọc tốt, người nghe trọn vẹn đón nhận lời của Chúa. Và tôi nhắc lại lời Phao-lô: đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Rao giảng ở đây trước hết là được đọc lên cho người khác nghe và giải thích cho người ta hiểu điều họ đã đọc, đã nghe. Nên các bạn chịu khó, tôi cũng phải chịu khó cho cái công việc này. Trước khi tôi tập giảng, tôi phải tập đọc lời của Chúa. Và tôi thấy việc đọc đó đôi khi nó có tác động, tác dụng lớn hơn là bài giảng của tôi. Bởi vì đọc lời Chúa 5-10 phút thôi, giảng có khi cả tiếng đồng hồ. Có khi người ta gật gù nhưng mà người ta ngủ, nhưng mà người ta đồng ý. Còn lời Chúa khi mình đọc lên khó có ai ngủ được, bởi vì không có lâu, và cách chúng ta đọc sẽ lôi cuốn người khác. Đó là bài học mà tôi học được khi tôi dự một cái buổi nhóm ở tại California, ở trong hội thánh, cái nhà thờ kiến á, bây giờ bán cho Công giáo rồi. Nhưng cái buổi nhóm mà chúng tôi đến nhóm thờ phượng Chúa đó, vì cái giờ nhóm của Hội Thánh Việt Nam thì sau cái giờ nhóm buổi sáng của các hội thánh Mỹ. Và người ta nói với tôi rằng các ông đến đó chỉ để thưởng thức âm nhạc thờ phượng thôi, chứ còn không có gì để nghe nữa ở tại nhà thờ kiến. Thì trong đầu của tôi thì bị cái ấn tượng đó. Tôi không chuẩn bị để thờ phượng mà chỉ để nghe các bài thánh ca thôi. Họ hát rất rất tuyệt. Nhưng mà đến đó tôi bị thuyết phục bởi cái lời mời thờ phượng và phần kinh thánh mà cụ mục sư già ở trong hội thánh đó đọc. Tiếng Anh thì tôi biết lõm bõm, nghe được chữ không. Nhưng mà tôi rất được thuyết phục bởi cái cách mà tôi tới của Chúa đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên và lời cầu nguyện của ông. Và từ đó thì tôi quan tâm nhiều hơn đến việc đọc lời của Chúa. Và tôi nghĩ chia sẻ với các bạn điều này thì nó không thừa. Bởi vì điều gì Đức Chúa Trời đã khuấy động lòng và tâm trí tôi thì chắc chắn Đức Chúa Trời cũng muốn làm như vậy trong đời sống và chức vụ của các anh chị em. Có người sẽ không bước vào trong chức vụ mục sư truyền đạo, chỉ là chấp sự nhân sự hội thánh thôi. Nhưng lưỡi được dạy dỗ, đôi tai biết lắng nghe như một học trò, chắc chắn Đức Chúa Trời sử dụng. Và làm sao chúng ta có thể để Chúa sử dụng lưỡi chúng ta như lưỡi bằng lửa? Thì chúng ta học cái cách tiếp cận lời Chúa và học cái cách để chúng ta đọc lời Chúa. Đọc cho ra đọc, đọc với cả tâm hồn của mình. Tôi chưa nói tâm trí, đọc với cả tâm hồn của mình, với tất cả lòng ham thích, yêu thích, tôn trọng lời của Chúa. Đừng có đọc chiếu lệ. Trong đời sống của tôi được một điều mà tôi cố gắng giữ là làm cái gì cũng không có làm chiếu lệ. Mà tôi thấy cái ý tưởng đó tốt, ít nữa nó giữ đời sống của tôi gắn bó với công việc, Và nếu công việc đó không kết quả thì tôi cũng thấy thỏa lòng ở trong nỗ lực của mình. Ở trong câu Kinh Thánh mà chúng ta có, chúng ta đọc ở trong bối cảnh của câu của phân đoạn Kinh Thánh, tức là văn mạch gần của câu Kinh Thánh mà chúng ta có. Hebreo 4:12. Ở trong câu 11 có chữ vậy, câu 12 có chữ vì. Mình lưu ý hai cái chữ đó. Vậy tức là kết thúc cái phần ở trên, tóm tắt, giống như một cái phần kết luận ngắn cho phần ở trên để tiếp tục cái phần ở dưới. Chữ vì thì tác giả đang giải thích, đang làm rõ, hoặc là muốn chúng ta hiểu sâu hơn cái điều mà tác giả nói ở trên. Chỉ hai chữ đó thôi nha, là chúng ta thấy có điều để chúng ta suy nghĩ rồi, phải không nào? Câu 11 có chữ gắng sức. Người hầu việc Đức Chúa Trời mà không gắng sức thì tôi e rằng chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ. Nếu cái gì cũng ở trong tầm tay của mình với tới thì không cần phải cố gắng. Nhưng mình để cao hơn chút thì bắt buộc mình phải nhón lên, phải không nào? Hoặc là chúng ta phải tìm một cái phương tiện nào đó để nối dài cái chiều cao của mình lên, để mình có thể với tới, để mình có thể nắm được, để mình có thể lấy được. Còn nếu bình thường thôi, mình đâu cần phải cố gắng gì. Cố gắng hay là gắng sức là một trong những sự nhắc nhở quan trọng đối với các bạn cũng như đối với tôi. Làm công việc Chúa, dư dật luôn. Chữ dư dật đó hàm ý phải cố gắng, phải nỗ lực, phải tích cực. Siêu siêu ấn ấn thì không. Tư cách người hầu việc Đức Chúa Trời không thể chấp nhận tình trạng được chăng hay chớ, mà đòi hỏi chúng ta phải cố gắng. Không có vận động viên nào đoạt giải hay là vô địch trong một cuộc đua mà chỉ chạy cho có. Vận động viên muốn có phần thưởng trong cuộc đua phải rất nỗ lực, phải làm việc 200% hơn cái sức mình có. Đó là gắng sức. Lan man với những điều ở xung quanh câu Kinh Thánh của mình. Bây giờ chúng ta sẽ để ý câu 12 chỉ một từ thôi. Chiều nay chúng ta chỉ nói một từ thôi. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống. Các bạn hiểu thế nào về sống? Sống là sao? Dạ. Hoạt động là sống đúng không? Nhúc nhích là sống phải không? Không đứng yên là sống chứ gì? Đúng không? Sống là hoạt động. Các bạn nghĩ đủ chưa? Cái xe nó cũng nhúc nhích, đúng không? Cái quạt mình cầm ở trên tay nó cũng nhúc nhích. Nhưng mà nó có sống không? Không. Cái xe chúng ta lên ga thì nó chạy nhanh, chúng ta xuống ga nó chạy chậm. Chúng ta đạp thắng thì nó dừng. Nó hoạt động nhưng nó không sống. Như vậy sống là gì? Chỉ một động từ trong cái câu Kinh Thánh này thôi, nó sẽ cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nhiều suy tư khi chúng ta nói lời Đức Chúa Trời là lời sống. Bạn đừng dừng lại ở chỗ nó hoạt động. Đừng bằng lòng với lời Đức Chúa Trời nó có tác động, nó linh động, nó sinh động. Không, nó hơn cái chuyện đó. Cái sự sống ở trong câu Kinh Thánh này nói về lời Chúa, nó hơn cái chuyện nhúc nhích, hơn cái chuyện cử động, hơn cái chuyện tác động. Chữ sống ở đây nó liên quan tới Chúa Giê-xu, Logos của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh và Chúa Giê-xu được gắn kết với nhau bởi một từ, đó là lời, Logos. Tôi không nói về phương diện thần học, tôi nói về phương diện cụ thể của vấn đề. Bởi vì chúng ta đang ở trong mạc khải thành văn của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh của chúng ta. Lời Đức Chúa Trời là mạc khải, lời Đức Chúa Trời là lời sống. Như vậy nó sống thế nào? Bởi vì nó là Chúa Giê-xu. Nó là hiện thân của Chúa Giê-xu. Tôi dùng chữ đó không theo ý nghĩa thần học nha, mà trong ý nghĩa thông thường để mình có thể hiểu, như là một biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nói Chúa Giê-xu ở đây với chúng ta, nhưng Ngài ở đây là thế nào? Ngài là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở cùng thế nào? Chúa ở cùng chúng ta qua lời của Chúa đang có đây. Dầu nó là vật thể, dầu trong nó là vật thể thì trên ý nghĩa không có sự sống là vô tri, nhưng đó là lời của Đức Chúa Trời ở trong. Khi chúng ta đón nhận lời của Chúa, tức là chúng ta đang ở trong sự sống, ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu là đấng sống. Khi chúng ta nhìn thấy lời của Chúa, tức là chúng ta đang nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu trên một phương diện nào đó của lời, lời sự sống. Và khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, nghe lời của Kinh Thánh, lời mạc khải, tức là chúng ta đang mở tai của mình để nghe chính Chúa Giê-xu đang phán với mình. Chúa phán là Ngài hiện diện chứ, phải không nào? Tôi hỏi các anh em, khi các anh chị em nghe điện thoại của người thân mình ở nhà thì họ có hiện diện với các anh chị em không? Có không? Không có. Tại sao các anh chị em nghe tiếng của họ rồi trò chuyện với họ? Nếu họ không hiện diện với mình thì làm sao mình có thể tương giao với họ? Nhưng mà mình đâu có phủ nhận cái chuyện mình nghe tiếng của vợ mình, tiếng của chồng mình, của con mình. Mình rất là vui, mình đầy cảm xúc khi trả lời, bởi vì họ hiện diện với chúng ta trong lời mà mình nghe. Chúng ta không thể tương giao với cái tượng, bởi vì nó đâu có nói gì. Chúng ta tương giao với người sống, và chúng ta đang nghe tiếng của họ. Tôi dùng cái ví dụ đó, nó không có hoàn toàn chính xác và trọn vẹn, nhưng chúng ta hiểu được một điều quan trọng. Chúa hiện diện với chúng ta qua lời mạc khải thành văn của Chúa. Khi chúng ta đọc, khi chúng ta nhìn thấy, khi chúng ta lắng nghe. Phaolô nói đức tin đến bởi sự người ta nghe. Và khi nghe và lời Đức Chúa Trời, chúng ta nghe đó khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Rồi, chỉ chữ sống đó là đủ cho chúng ta trong buổi chiều nay. Chúng ta sẽ tiếp tục các từ khác ở trong câu Kinh Thánh đó. Chúng ta sẽ trở lại phần bài học của chúng ta. Thôi mình quên cái chuyện mạc với mặt đi ha. Cách thức Thiên Chúa mạc khải, ở đây ngôn ngữ loài người là phương tiện Chúa dùng để bày tỏ chính mình Chúa. Và ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ bình thường của con người, không phải là cái ngôn ngữ triết học hay là ngôn ngữ khoa học. Có nhiều loại ngôn ngữ ở trong cuộc sống của mình đó mà. Có loại ngôn ngữ chợ búa, có loại ngôn ngữ văn chương, có loại ngôn ngữ xã giao, ngoại giao. Thay vì người ta nói đàm phán hay là nói cái gì đó thì người ta nói là giao thiệp chẳng hạn. Đó là cái ngôn từ ngoại giao. Cho nên ở đây đó, trong mỗi lĩnh vực nó có cái loại ngôn ngữ riêng của nó. Thì khi Đức Chúa Trời mạc khải chính Ngài cho chúng ta chương trình, mục đích, ý định, công việc của Chúa và bản tính của Ngài cho chúng ta, chính mình Ngài cho chúng ta, thì Chúa dùng loại ngôn ngữ nào trong số các ngôn ngữ mà con người dùng? Ở đây Chúa không dùng các uyển ngữ, tức là những cái từ mà nó làm cho nhẹ đi cái sự việc. Nhưng mà Chúa dùng cái ngôn ngữ rất bình thường, thông thường trong đời sống của chúng ta. Ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Còn có một số loại liên quan đến tiên tri thì chính Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời giải thích cho chúng ta các phần Kinh Thánh bằng cái ngôn ngữ đó. Các hình bóng cũng thế. Cho nên đừng có lo lắng gì khi chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh những cái điều mà chúng ta thấy khó hiểu, bởi vì nó không phải là ngôn ngữ mà chúng ta am tường. Hay đúng hơn là ba thứ tiếng mà Đức Chúa Trời dùng để mạc khải cho chúng ta về Ngài, về sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu, về chương trình của Chúa ở trần gian. về mối liên hệ giữa Chúa với con người, về giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với con người. Thì cái ngôn ngữ mà Chúa dùng là ngôn ngữ bình thường, cho những con người rất bình thường. Mà trong cái góc độ nào đó đó, ngôn ngữ ở đây không phải là cho các bậc thánh, mà cho những người rất phàm. Bình thường ở đây là những người phàm, chứ không phải là các ông thánh, không phải là thiên sứ. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ khi chúng ta đến với lời của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời dùng ngôn ngữ bình thường, bình thường chứ không phải là tầm thường, không phải là dung tục, không phải là thô tục. Ngôn ngữ Chúa dùng là ngôn ngữ bình thường, mà những người bình thường nghe và có thể hiểu được. Khi Chúa dùng ngôn ngữ của con người để bày tỏ chính Ngài, chúng ta phải hiểu nó có những giới hạn của nó. Đức Chúa Trời vui lòng dùng cái giới hạn của ngôn ngữ của mình để bày tỏ sự vô hạn của Chúa. Tại sao tôi nhấn mạnh đến điều này các bạn? Thứ nhất, chúng ta đừng cố gắng tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa. Mình không có khám phá được cái gì mới hơn các tôi tớ của Chúa trong quá khứ khi họ đến với lời của Chúa. Và nếu có những mới hơn đó đó, thì chỉ mới hơn cho mình, và nó phải hướng chúng ta đến sự hiểu biết tươi mới cho cá nhân chúng ta về Đức Chúa Trời. Chứ đừng bao giờ mong ước tôi có một cái gì đó mới, giống như một sự mạc khải mới để tôi chia sẻ với hội thánh. Cái tham vọng đó thì tôi không nói là xấu, không nói là sai, nhưng mà không cần thiết các bạn. Chúng ta cần là cần hiểu được lời bình thường mà các tiên tri đã nói rất bình thường, các sứ đồ đã rao giảng rất bình thường, cho một hội chúng rất bình thường, chứ không có ai bất thường. Do vậy mà chúng ta nhờ Chúa để hiểu được cái điều đó. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ nhận ra chúng ta cần phải nhờ Chúa để chúng ta có thể nhờ Chúa chúng ta có thể bày tỏ được sự dạy dỗ và dẫn dắt của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Ở trong cái máy của tôi thì tôi save nó hai chỗ rồi, không biết nó lộn ở chỗ nào mà bây giờ nó chỉ có cái phần mà chưa có gì hết đây. Các bạn chờ tôi chút xíu nha. Cứ tiếp tục suy nghĩ về cái phần trong bài học của các bạn để tôi lục lại cái máy của tôi. Rồi, tới cái chỗ mà tôi cần tìm. Khi chúng ta hiểu Kinh Thánh, lời của Chúa được gửi đến cho chúng ta qua ngôn ngữ bình thường của con người, thì điều đầu tiên mà chúng ta với tư cách con người đón nhận sự mặc khải của Chúa bằng ngôn ngữ của con người, chúng ta phải suy nghĩ cái cách để chúng ta vận dụng tâm trí của mình. Bởi vì có một nhà thần học, cái ý tưởng của ông tôi không biết là nó có chính xác hay không tùy theo sự lựa chọn của chúng ta. Thì ông nói rằng Kinh Thánh hay là sự mặc khải thành văn của Chúa đó cũng giống như Chúa Giê-xu, có phần thần tánh, có phần nhân tánh. Thì trong Kinh Thánh, lời mặc khải của Chúa đó có phần của Đức Chúa Trời và có phần của con người. Ở trong bài học của các bạn, tôi nghe mấy cô nói hồi sáng với nhau đó, thì Chúa Giê-xu có thần tánh và nhân tánh, phải không nào? Thì Adam có thần tánh và nhân tánh hay không? Thì tôi nghe trao đổi với nhau, tôi nghe loáng thoáng thôi, tôi không biết là chúng ta học được như thế nào. Adam có thần tánh không? Không có thần tánh. Chúa Giê-xu có thần tánh. Adam trước khi phạm tội thì ông không có thần tánh, ông có nhân tánh thôi. Adam là một con người được dựng nên có sự sống của Đức Chúa Trời, nhưng mà thần tánh hay là thần tính á, chúng ta chỉ dành cho Chúa Giê-xu là ngôi hai con Đức Chúa Trời chí cao, phải không nào? Thì người ta nói trong mặc khải thành văn, tức là trong Kinh Thánh, trong lời Chúa đó, thì có phần thần, tức là phần sự sống của Chúa, phần thuộc về Đức Chúa Trời, và có phần thuộc về tâm trí của chúng ta. Thì đó cũng là cái cách giải thích để chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh là phần rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho. Nó là Logos, tiếng nói, lời phán của Đức Chúa Trời. Và khi dân sự của Chúa nghe đây là lời phán của Chúa, thì họ hiểu rằng Đức Chúa Trời đang nói chuyện với họ. Và chúng ta cũng sẽ nói như Samuel rằng: con là tôi tớ của Chúa, xin Chúa hãy phán, và kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Cho nên đối với lời Chúa, chúng ta hiểu dầu rằng trong tiếng nói của con người, nhưng Đức Chúa Trời nói bằng ngôn ngữ của chúng ta. Đó là bài học mà chúng ta đến với lời Chúa phải có một cái nhận thức đầy đủ. Phải không nào? Không có lơ mơ gì cái chuyện này. Khi đối diện với lời Chúa, Đức Chúa Trời sử dụng ngôn ngữ của chúng ta để hiểu được ý tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bắt đầu bằng ngôn ngữ của chúng ta. Một số anh em ở trong các hệ phái ân tứ thì họ nói cái chuyện đó không cần thiết. Đức Thánh Linh phán trực tiếp với tôi. Do đó một thời gian rất dài, nhiều thập kỷ, họ không có quan tâm tới việc học lời Chúa. Họ cứ nói Đức Thánh Linh phán với họ thôi. Nhưng mà có phải lúc nào họ cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh để được nghe trực tiếp tiếng phán của Chúa? Và họ cũng không biết Đức Thánh Linh ngày nay có hành động giống như điều họ nghĩ hay không. Bởi vì dựa trên Kinh Thánh, lời thành văn của Chúa, thì chúng ta không thấy chỗ nào hướng dẫn điều đó. Họ chỉ nghĩ và tưởng như vậy thôi. Bây giờ thì khác. Tôi thấy anh em chịu khó học lời của Chúa, và nhờ đó họ quân bình, nhờ đó họ tiến bộ hơn trong đời sống thuộc linh của họ. Chúng ta ở trong hệ phái Tin Lành Việt Nam truyền thống thì việc học lời Chúa là điều chúng ta quan tâm từ những ngày đầu tiên ở chuồng ngựa tại thành phố Đà Nẵng. Và bây giờ nhắc lại để chúng ta hiểu rằng điều mà chúng ta làm, bước chuẩn bị quan trọng cho đời sống mình là học lời của Chúa. Mà học lời Chúa thì trước hết chúng ta phải nắm vững ngôn ngữ của Kinh Thánh mà chúng ta có. Bạn không thể hiểu được lời Đức Chúa Trời nếu vốn liếng ngôn ngữ của bạn kém. Tôi nói một cách rất chân thành. Các bạn kém từ ngữ thì các bạn sẽ suy nghĩ làm sao? Bạn muốn làm bánh thì các bạn phải có bột. Có bột nhiều thì nó sẽ có bánh nhiều. Ở đây nước lã không khuấy thành hồ được đâu, mà phải có bột mới khuấy thành hồ. Bạn không có bột thì bạn lấy gì để làm bánh cho hội thánh của Chúa? Nếu bạn có 500 từ ở trong trí của mình thôi, bạn sẽ chỉ suy nghĩ được trong giới hạn của 500 từ đó. Đó là thực tế. Bạn không thể suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn, xa hơn. Có phải vậy không? Đó là lý do mà mình phải học. Học cái ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời dùng để mạc khải lời Chúa. Học cái ngôn ngữ mà các tôi tớ Chúa đã dịch từ Hy Lạp, từ Hy Bá sang tiếng Việt cho chúng ta. Tổng quan về Kinh Thánh phải nhắc điều này để các bạn và tôi nhớ rằng Đức Chúa Trời mạc khải chính Ngài qua ngôn ngữ. Chúng ta với tâm trí của mình, với gắng sức, như từ mà tác giả Hebrew đã nói, để chúng ta đến với lời Chúa. Các bạn chịu khó làm phong phú vốn từ của mình. Ở đây nếu tôi dùng cái chữ nội hàm và ngoại duyên thì có bao nhiêu bạn hiểu được hai từ mà tôi vừa nói? Nhưng nếu bạn học triết học Tây hay Đông gì không cần biết, nếu bạn không hiểu cái khái niệm của điều đó thì mình sẽ học cái gì? Ở trong ngôn ngữ của mình, trong ngôn ngữ của Kinh Thánh cũng vậy các bạn. Làm quen với từ điển Kinh Thánh này, làm quen với Thánh Kinh Phù Dẫn này, làm quen với các sách giải nghĩa. Giải nghĩa ở đây nó liên quan tới giải nghĩa từ của Kinh Thánh. Nếu nói thì các bạn sẽ nói rằng nó sao mà đòi hỏi nhiều quá, tôi không có thì giờ. Thật sự nếu các bạn gắng sức, mình gắng sức vào sự yên nghỉ được, thì mình cũng sẽ cố gắng gắng sức để vào công việc mà Cha giao cho mình làm. Phải không nào? Sự gắng sức đó Đức Chúa Trời đẹp lòng và Chúa sẽ ban thêm cho. Cái ngôn ngữ của Kinh Thánh là ngôn ngữ bình thường, không cần phải giỏi Hy Lạp, không cần phải giỏi Hy Bá, chúng ta mới hiểu được Kinh Thánh. Bởi vì các tôi tớ Chúa, những người am tường cổ ngữ, họ đã giúp cho chúng ta rồi. Phần mình á, chịu khó tra, chịu khó tìm kiếm. Tôi không khuyên các bạn tìm kiếm ở trên Google, bởi vì nó có thể dẫn chúng ta đi tùm lum. Nó sẽ dẫn chúng ta đến các trang web của Jehovah's Witness, tức là J và W, hay là Tháp Canh, những cái trang của chứng nhân Jehovah. Và chúng ta có thể bị dẫn dụ sai lạc ở trong cái ý tưởng của họ. Nhưng chúng ta có rất nhiều sách vở ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của mình. Ở trong Việt Bible thì có nhiều sách cho chúng ta để tham khảo. Và ở trong đó có 8 bản dịch tiếng Việt, ít nhất có 8 bản dịch tiếng Việt. Đủ để chúng ta có thể đối chiếu, tham khảo. Các bạn cứ đọc, thấy những từ nào mới, mình tìm hiểu, nó sẽ giúp cho chúng ta. Cho nên tiếng nói ở đây, tiếng nói ban đầu của Kinh Thánh Thành Văn, Mặc Khải Thành Văn của Chúa là Hy-ba-lai, là Aram, là Hy Lạp. Nhưng nó đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt của mình một cách tương đối chính xác. Hay là rất rất gần với lại nguyên bản bằng tiếng Hy-ba, hoặc là tiếng Hy Lạp, hoặc là tiếng Aram. Cho nên chúng ta có thể tin cậy vào các bản dịch đã được Hội Thánh của chúng ta thử nghiệm, đối chiếu lại với nhau và đi đến cái kết luận nó xứng đáng để chúng ta đọc và tham khảo khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa. Còn thờ phượng Đức Chúa Trời, ngày Chủ Nhật hay là các buổi thờ phượng chung thì bản Kinh Thánh truyền thống vẫn là cái bản Kinh Thánh chúng ta phải sử dụng nha. Dĩ nhiên đôi khi tôi tới của Chúa cũng dùng các bản dịch khác, nhưng cũng phải hạn chế khi dùng, và nó phải tốt hơn cái bản truyền thống của chúng ta trong cái cách dịch cái câu hay là cái phần đoạn Kinh Thánh nào đó. Chứ đừng có chê cái bản truyền thống của mình. Chưa có bản Kinh Thánh, bản dịch nào qua được cái bản truyền thống cho tới ngày hôm nay. Tôi không có khen lấy để đâu, lấy được đâu. Nhưng đó là sự thật đấy. Đức Chúa Trời hà hơi trên lời của Chúa nguyên bản, nhưng Đức Chúa Trời cũng chúc phước cách rất đặc biệt và lạ lùng trên cái bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta. 100 năm rồi mà nó vẫn còn nguyên giá trị của nó. Chúng ta sẽ nói về cái bản dịch đó một chút ở trong cái phần sau. Vật liệu dùng để viết Kinh Thánh thì nhắc lại cái điều này thôi, tất cả chúng ta đều biết. Vật liệu dùng để viết Kinh Thánh thì có da thuộc, tức là da tự nhiên thì không có viết được, không sử dụng được, nó cứng còng. Người ta phải ngâm, rồi người ta phải làm cho nó mềm. Người ta phải, bây giờ thì có giấy nhám, có đá mài ha, hồi xưa thì không có. Họ phải dùng những cái loại công cụ của thời đó tôi không rõ. Ở trong đó có thể có dao, có thể có những cái loại đá nhám đó để làm cho nó phẳng, rồi phẳng rồi láng để có thể viết lên trên đó. Thế làm sao để cái mặt của cái tấm da đó nó không còn sần sùi để có thể viết ở trên đó. Rồi một số các bản sao đó thì khi nó cũ rồi mà da còn tốt thì người ta cạo cái lớp viết đó, rồi ở phía bên dưới người ta xử lý nó lại rồi viết lên trên đó bản sao lần thứ hai. Một số các bản cổ sao người ta tìm thấy ở trong cái dạng đó. Da bò con hay là da bê đó là một trong những cái phương tiện từ thời xưa. Kinh Thánh thì đất sét hay là đá ít có được dùng. Chúng ta chỉ có một lần nói đến đó là ông Môi-se, Chúa ban cho ông 2 bản luật pháp á, thì chính Chúa viết ở trên đó. Và mình cũng không biết Chúa viết làm sao, nhưng mà chắc chắn đó là cái loại ngôn ngữ của người Hebrew trong cái thời đó, và lưu giữ ở trong hòm giao ước hay là hòm bản chứng. Cái chữ bản chứng đó nhấn mạnh đến là có luật pháp của Chúa ở trong đó, có 10 điều răn ở trong. Một trong những cái vật liệu quan trọng đó là giấy chỉ thảo. Cái chữ paper trong tiếng Anh bây giờ đó là nó xuất phát từ cái tên của một loài sậy ở vùng lưu vực của sông Nin, vùng đồng lầy sông Nin ấy. Thì cái loại papyrus này đó giống như cái loại sậy, giống như cái loại cói của mình á. Rồi tôi không rõ người ta chế biến như thế nào, nhưng mà có lẽ giống như cái cách mà người Việt của mình ở miền Long An ha, đập cái cây bàn ra cho nó dập ra đó, nó dẹp lại đó, rồi đan lại thành mấy cái túi bằng bàn đó. Thì tôi hình dung Người ta làm cái papyrus thành cái loại giấy để có thể viết, giống giống như vậy đó. Thì họ ghép lại cái loại papyrus đó, cái giấy chỉ thảo đó, họ viết Kinh Thánh. Nhưng ở đây bắt đầu có một cái phát minh, hay một cái sáng kiến, sáng chế thì đúng hơn, cho cái việc viết và sao chép. Thì thay vì có người ta dùng cái cuộn, như ở trong thời Cựu Ước đó, thì phải viết ở trong cái cuộn bằng da, thì bây giờ họ cắt ra thành từng tờ, giống như tờ giấy chúng ta có đây, rồi đóng lại. Dĩ nhiên không có, tôi không biết có đóng như kiểu mình đóng kim hay không, hay là mai chỉ hay không, nhưng mà cách nào đó họ đóng lại thành một cái tập. Người ta gọi cái đó là Codex. Một lát thì chúng ta sẽ thấy một số hình ảnh. Ở trên màn hình đó thì các bạn thấy có một cái bản Kinh Thánh. Đây là cái bản cổ sao Sinaiticus, rất là nổi tiếng, bởi vì đây là một trong hai bản Kinh Thánh đầy đủ nhất mà người ta có được ngày hôm nay. Cái bản Sinaiticus này là cái bản sao, một cái manuscript, tức là cái bản thủ bản đó, sao chép tay đó. Thì ở đây là cái codex, chứ không còn là cái scroll, tức là cái cuộn nữa. Đó nè. Cho nên chúng ta lưu ý cái vật liệu được dùng để viết Kinh Thánh đó, từ da bò thuộc đến giấy chỉ thảo là một bước tiến rất là tuyệt. Và dĩ nhiên trong cái cuốn, cái codex đó, thì dễ dàng hơn cho cái việc tra cứu. Mình lật như vậy thì nó dễ hơn, nhanh hơn. Đánh trang, số trang thì nó là dễ kiếm nữa. Cho nên từng hồi từng bước đó thì chúng ta thấy lời Chúa được lưu truyền, sao chép lưu truyền với nhiều cái tiến bộ hơn. Rồi ở đây thì có cái cuộn giấy ở trên màn hình của chúng ta đó, thì đây là cái phần sách tiên tri Esai này, cái thủ bản đó, cái viết tay đó. Các bạn vô Google search cái chữ codex hình ảnh, hoặc là cái scroll hình ảnh, thì nó sẽ ra một số khá nhiều. Bible Scroll hay là Bible Codex thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều hình ảnh mà có thể lựa chọn tùy ý. Ban đầu thì các cuộn giấy bằng, các cuộn bằng da, nhưng rồi khi có papyrus đó, tức là giấy chỉ thảo đó, thì người ta bắt đầu, bởi vì nó không thể cuộn lại dễ dàng nữa, mà người ta sáng chế ra cái hình thức từng tờ, rồi đóng lại thành tập. Rồi sau này thì da chiên, da bò hay da dê thì người ta cũng cắt nhỏ ra, chứ thay vì làm cái cuộn nó bất tiện. Và đây là những cái mảnh của tiên tri Esai, người ta tìm thấy được ở Dead Sea, ở biển chết, tức là cái vùng Qumran á. Ở trong Google nó có vô số. Người viết mặc khải của Chúa, chúng ta tất cả đều biết rõ người viết Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước cho chúng ta. Tôi hỏi các bạn, người viết Kinh Thánh Cựu Ước là ai? Đa phần họ là ai? Bởi vì sẽ có thiểu số, phải không nào? Đa phần người viết mặc khải của Chúa trong Cựu Ước là ai? Các tiên tri. Chúng ta nhớ trong trí mình, đối với người Do Thái, thì ngay cả những vị vua mà nhận được mặc khải của Chúa, như ông David, lãnh tụ như ông Mô-xe, họ cũng kể là tiên tri. Những người ghi chép lịch sử, các sử gia, họ cũng xem đó là các tiên tri. Tại sao thì chúng ta sẽ nói rõ. Đúng nào? Các tiên tri là người viết Cựu Ước. Họ được Đức Thánh Linh soi dẫn. Chữ soi dẫn là từ ở trong bản dịch truyền thống của chúng ta cho Timôthê nhì ha, đoạn 3 câu 16. Đúng nào? Thì cái chữ soi dẫn ở đây đó, nó khác với chữ soi sáng. Khác như thế nào? Trong cái từ soi dẫn, hà hơi hay linh cảm, chúng ta học về thần học, về mặc khải chúng ta biết rồi, nhắc lại để các bạn nhớ thôi, hệ thống lại cái hiểu biết của mình thôi. Cái chữ linh cảm, hà hơi, soi dẫn. Người Công giáo thì họ dùng cái chữ linh hứng để chỉ về công việc của Đức Thánh Linh trên tâm trí, trên tấm lòng, trên đời sống của tiên tri, sứ đồ, là người mà Đức Chúa Trời dùng để viết mạc khải thành văn cho loài người. Tôi nhắc lại, soi dẫn là công việc của Đức Thánh Linh trên tấm lòng, trên tâm trí, trên cả thân thể, và trong phương diện nào đó trên cả bản văn mà họ viết ra. Đức Chúa Trời hà hơi hay Đức Chúa Trời soi dẫn, nó có ý nghĩa quan trọng đó. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Mà ông Führer dùng cái chữ cảm động đó, tức là người ta nói và viết bởi Đức Chúa Trời, thì cái ý tưởng đó là ý tưởng cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải nhớ khi chúng ta tiếp cận lời của Chúa. Nhưng có một điều quan trọng không kém mà chúng ta cũng phải lưu ý đó. Khi Đức Chúa Trời sử dụng những con người trong nhiều thành phần khác nhau, phải không nào? Có người là vua, có người là người chăn chiên thôi, giống như là ông Amos chẳng hạn, hoặc là một tiên tri, hoặc là một thầy tế lễ. Thì những con người đó Đức Chúa Trời dùng với cả tính cách của họ, đó là cái con người cá nhân của họ, rồi khả năng ngôn ngữ, rồi cách diễn đạt. Chúa dùng con người với cái điều mà họ vốn có. Đó cũng là cái điều thú vị. Cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh với nhiều cái phong cách khác nhau, nhiều cái giọng điệu khác nhau, nhiều cái cách diễn tả khác nhau. Các bạn có để ý không? Bản dịch của mình nó hay ở chỗ họ cũng lột tả được cái đó cho chúng ta. Chúng ta đọc bốn sách Tin Lành thì sẽ thấy rất rõ cái văn phong, cái cách diễn tả của bốn sách Phúc Âm. Mình học Phúc Âm đối chiếu rồi, phải không nào? Mình học Tân Ước lược khảo rồi, phải không nào? Thì bữa nay thì tôi nhắc lại một chút về cái điều Đức Chúa Trời dùng mà mỗi trước giả của Kinh Thánh họ vốn có. Khả năng ngôn ngữ, chúng ta phải nói một cách chân thành, không phải ai cũng giống nhau, không phải ai cũng có tiền bằng nhau ở trong túi. Có người thì có nhiều hơn, có người có ít hơn. Và Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng người nhiều, phong phú, cũng như người ít ở trong vốn liếng, ngôn ngữ mà họ có. Có người rất bộc trực khi trình bày vấn đề, nhưng mà có người cũng rất là hoa mỹ. Có người thì nói văn hoa lắm, nhưng mà có người nói bộc trực. Đó là những cái mà Đức Chúa Trời dùng để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa. Cảm ơn Chúa về cái điều đó. Cho nên cái Kinh Thánh của chúng ta nó phong phú về tính cách, về cách diễn tả, về ngôn từ được sử dụng, rồi cả về phương diện tính cách nó cũng thể hiện ở trong cái việc sử dụng từ ngữ và cái giọng điệu nữa, đúng không nào? Mình đọc cái sách của Führer thì mình nghe cái giọng nó khác à. Rồi đọc cái thơ Philemon của ông Phaolô thì mình cũng thấy nó khác, đúng không nào? Đọc sách Tin Lành Giăng với lại sách Tin Lành Mác thì mình thấy hai cái văn phong nó khác nhau. Đó là điều mà Đức Chúa Trời dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải nghỉ thư giãn xíu, cho tâm trí của mình nó bớt căng thẳng, rồi mình trở lại bài học của mình. Rồi chúng ta sẽ nghỉ cho đến khi nào chúng ta nghe tiếng chuông thì trở lại.